Phần 2, với tiểu đề, quở trách, ăn năn và phần thưởng. Ta quở trách và sửa phạt những kẻ ta yêu, Chúa Giê-xu phán với chúng ta trong Khải Huyền đoạn 3 câu 19. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Không một ai trong chúng ta, dù chỉ một giây, có thể nói cách công bình rằng Chúa Giê-xu không quan tâm đến chúng ta hoặc tương lai của chúng ta. Dễ dàng hơn biết bao nếu Chúa Giê-xu từ bỏ nhân loại và không bước đi trên con đường đau đớn mà Ngài đã chọn trên đất này. Chính vì Ngài yêu chúng ta sâu đậm đến như vậy, nên Ngài quở trách chúng ta trong tình trạng hiện tại của mình. Ngài muốn một mối quan hệ mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn với chúng ta. Ngài không thỏa lòng với thái độ nửa vời của chúng ta, với cách tiếp cận kiểu, khi nào cần thì tôi mới đến với Ngài. Trái lại, Chúa Giê-xu quở trách chúng ta, vì lợi ích của chính chúng ta. Ngài bảo chúng ta hãy ăn năn, nhưng chúng ta không thể ăn năn, trừ khi chúng ta nhận ra rằng có điều gì đó sai. Tuy nhiên, Ngài đã nói rõ điều gì sai nơi chúng ta tưởng mình giàu, nhưng thật ra chúng ta đang khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù, và lõa lồ, xem Khải Huyền đoạn 3 câu 17. Hãy đọc Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Chúng ta được hứa điều gì ở đây, nhưng chúng ta phải làm gì để nhận lấy lời hứa ấy? Xin đọc Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Câu Kinh Thánh này mô tả một bức tranh thật đẹp đẽ và tuyệt vời. Đức Chúa Trời của vũ trụ muốn ngồi xuống dùng bữa với bạn, với tôi. Ngài mong muốn sự tương giao hai chiều, và cuộc trò chuyện thân mật trong bữa ăn ngon. Ngài muốn một mối quan hệ gần gũi, là ở trong nhau, và Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta có mối quan hệ ấy với Ngài. Chúa Giê-xu đứng kiên nhẫn chờ đợi và gõ cửa tấm lòng bạn. Có lẽ bạn đã thấy những bức tranh như thế trong sách thiếu nhi, một đấng cứu thế cao cả, đầy ân điển, đang gõ nhẹ nhàng. Ngài không xông vào và ép buộc bạn phải trò chuyện với Ngài. Ngài không áp đặt lên thời gian hay đời sống bận rộn của bạn. Thời gian thì ngắn. Vậy, nếu bạn nghe tiếng Ngài, hãy mở cửa. Ngài sẽ bước vào đời sống bạn. Ẩn dụ này cho thấy mối quan hệ mà Chúa Giê-xu muốn có với từng người trong chúng ta. Nhưng một ngày kia, khi bạn gặp Chúa Giê-xu mặt đối mặt, khi bạn quăng mão triều thiên mình dưới chân Ngài trong sự tôn thờ và ngợi khen, cùng ngàn ngàn muôn muôn người khác, trong sự thờ phượng đấng tạo hóa, xem Khải Huyền đoạn 4, từ câu 9 đến câu 11, và Khải Huyền đoạn 5, từ câu 11 đến câu 14, khi bạn nhìn lại những thử thách trên đất và thấy chúng trở nên mờ nhạt, không đáng kể, bạn nghĩ khi ấy bạn có bao giờ hối tiếc về thời gian bạn đã dành cho Chúa Giê-xu trên đất không? Ngay bây giờ, Chúa Giê-xu đang gõ cửa. Ngài đang gọi. Nhưng bạn phải đưa ra sự lựa chọn có ý thức để mở lòng mình cho Ngài. Việc nhìn lên thập tự giá và suy nghĩ về ý nghĩa của nó có thể truyền cảm hứng cho bạn để đưa ra lựa chọn ấy như thế nào?